tỷ ni thiết yếu phát xuất từ đại đạo tâm tu chứng.
Thế nào là phát xuất từ đại đạo tâm tu chứng?
Phát xuất từ đại đạo tâm đã tu và đã chứng.
Những các vị chúng ta thì ai cũng có tâm, mà những người đi tu thì gọi là đạo tâm, nhưng mà đây lại từ đại đạo tâm cơ, chứ không phải là những đạo tâm như đạo tâm của bọn chúng mình. Mà đại, đại nghĩa là thế nào? Lớn à. Những các vị có cái tâm rộng lớn quảng đại, thế là phát xuất từ đại đạo tâm. Mà cái đạo tâm này là những người đã tu, mà không những thì tu thôi, mà những người người ta đã chứng, người ta mới nói nổi những cái lời này. Còn chị em chúng ta chắc không biết được cái bộ tỷ ni thiết yếu đã chứng mà lại là lợi ích cho mọi chúng sanh nữa. Cái tâm này nó có ba cái đặc biệt đấy. Thế thì ai đây? Nhưng mà Ngài Hoằng Giới độc thể, Ngài chỉ có soạn và tập thôi. Còn cái người nói, đây nói là phát xuất. Cái người nói ra là ai? Bởi vì đây là cái quyển tỷ ni này ấy, tên cũ của nó ấy, là Phao Nổi, mà tên cũ nữa của nó là Tịnh Hạnh. Mà phẩm Tịnh Hạnh rút ở kinh nào? Kinh Hoa Nghiêm. Ai nói kinh Hoa Nghiêm? Đức Bổn Sư. Thế cho nên cái phẩm này là phát xuất từ đại đạo tâm. Ngài tu, Ngài chứng quả, rồi Ngài lại lợi sanh, cho nên Ngài mới nói kinh Hoa Nghiêm. Đó. Thế đó là một. Rồi về sau này Hòa Thượng Độc Thể, Ngài mới đem ra dạy cho học trò. Ngài rút lên một số bài kệ, Ngài đem dạy. Và trong khi dạy thì Ngài có giảng nghĩa. Thế vì thế cho nên trước hết những cái chính yếu, người viết cái bài kệ là Đức Phật, rồi cái người giải nghĩa là Ngài Độc Thể, rồi đến Ngài Luật Học Thư Ngọc này là người ghi lại, tức là học trò đã nghe được thầy giảng rồi ghi những cái lời thầy giảng lại. Thế thì đây Ngài Thư Ngọc, Ngài nói là cái bộ tỷ ni thiết yếu này phát xuất từ đại đạo tâm tu chứng và lợi sanh. Vậy cái đạo tâm mà được ca ngợi đây ấy, là tâm của Đức Bổn Sư và của Ngài vị nào giảng? Cái vị soạn tập xong rồi đem giảng cho học trò tên là ai? Thầy Hoằng Giới Độc Thể. Đó là các đại đạo tâm đã tu đã chứng và lợi ích chúng sanh. Văn này, nguyện này, hạnh này là cái gì đây? Cái bài kệ này. Thế sao là trong, sao là những cái bài kệ đây lại gọi là nguyện này, mấy hạnh này?
Nguyện này là con chỉ là chúng ta là giống như con đọc cái ba kệ thì con tạo nguyện cho tất cả chúng sanh.
Ví dụ như tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh làm gì?
Hiểu rõ đạo lớn,
phát tâm Bồ Đề. Đó, xin nguyện chúng sanh, đó là nguyện. Nguyện cho chúng sanh nó hiểu được đạo Phật, rồi nó phát tâm, nó thành Phật. Đấy, tôi quy y Phật, tôi nguyện cho chúng sanh. Thế cho nên trong cái bài kệ là lời văn ấy, nó có cái nguyện, phải không? Nguyện, mà nguyện là nguyện cho chúng sanh hiểu rõ được đạo Phật. Đấy. Rồi gì nữa? Phát cái tâm Bồ Đề, tức là phát tâm thành Phật, phát tâm tu để thành Phật. Đấy. Thế là tôi đọc, ai đọc cái bài kệ đó thì ngay trong cái bài kệ chính là lời nguyện, phải không? Nguyện này, thế là lại hạnh này, thì trong cái câu nó có cái hạnh gì nữa mà thành ra có một việc mà hóa ra là ba việc. Đọc lời văn
mà trong cái văn ấy là lời nguyện, mà cái nguyện ấy nó lại là cái hạnh. Vậy ở trong cái câu thầy vừa nói là hạnh gì? Đấy, tự quy y Phật, xin nguyện chúng sanh hiểu rõ đạo lớn, phát tâm Bồ Đề. Thế thì cái lời văn rõ ràng, mà cái lời nguyện thầy cũng nhận được rồi. Bây giờ còn các cái hạnh gì ở trong ấy? Nguyện cho người ta thì mình phải làm cho người ta thành được. Thế mình nguyện suông thì cái nguyện nó vô ích, không gọi là nguyện đâu, mà gọi là nói chơi. Mà đằng này mình đã nguyện thì mình phải có cái việc làm. Đấy. Nguyện cho chúng sanh nó hiểu được đạo Phật, để nó phát tâm, nó thành Phật, nó tu, nó thành Phật. Thì mình phải làm thế nào cho nó hiểu được, phải không? Đó. Mình nguyện cho chúng sanh, mình nguyện như thế rồi thì mình phải chạy theo cái bọn chúng sanh. Đó. Mình phải làm thế nào cho nó hiểu được đạo Phật, giảng nghĩa, tìm cách. Cách nào không biết, chăm chuyện, chăm việc mình phải làm, để làm thế nào cho nó hiểu được đạo Phật. Cho nó ăn cơm, cho nó mặc áo ấm, ốm đau phải lo thuốc men cho nó, để nó yên cái thân. Thế rồi mới lại mang kinh, mang sách giảng dạy cho nó. Thì trong một cái nguyện này có biết bao nhiêu hạnh, phải không? Đấy. Thế cho nên phải, mình phải làm một, mình đã nguyện thì mình phải làm cho thành cái nguyện. Đấy. Cho nên mình phải chạy theo chúng sinh, mình dạy cho nó, nghĩa là làm tìm đủ cái nhân duyên, làm thế nào cho nó hiểu được đạo Phật. Đấy. Thế rồi thì lại khích phát để cho nó phát tâm, nó tu, rồi theo dõi nó, giúp đỡ cho nó, cho nó cái sự tu của nó đến cái ngày nó thành công, nó thành Phật. Thế là hạnh. Thế cho nên trong mỗi một bài kệ thì đã đành trong mỗi lời của kệ là cái phát nguyện, mà lại gồm biết bao nhiêu công hạnh ở trong đó nữa. Thế cho nên đây mới nói là đọc văn này, phát nguyện này, làm hạnh này, thì cái người ấy là một vị thế nào?
Sẽ đồng với bậc viên giác.
Đấy, đồng với bậc viên giác.